Thứ hai sau Chúa Nhật bốn thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 11 từ câu 32 đến hết câu 40. Thưa anh, tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông Gideon, Barak, Samson, Giftác, David, Samuel và các ngôn sứ. Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Các ngài đã khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mạnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường và đẩy lùi được quân ngoại xâm. Có những phụ nữ đã thấy thân nhân mình chết nay sống lại. Có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát, để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu nhào cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù. Họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm. Họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu, da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ. Họ đi lang thang trong hoang địa, trên đồi núi, trong hang hốc và hầm hố. Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám, thế mà họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Quả thật, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta. Đó là lời Chúa. Hỡi mọi người cay trong bào Chúa, mạnh bạo lên, cân đắm lên nào.
Hỡi mọi người cay trong bào Chúa, mạnh bạo lên, cân đắm lên nào.
Lạy Chúa, cao cả thay tâm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kinh sợ Ngài và thi tô trương mạnh bằng nhân, cho ai tìm đến Ngài nương nâu.
Come down.
ăn Chúa rồi. Thế nhưng Ngài đã nghe tin Ngài ban, trong ngày con kêu cứu.
Và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho ai đấy đều kinh ngạc. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi công, lời khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay muốn chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta muốn đón nhận được ơn độ của Chúa thì chúng ta phải chấp nhận một cái gì mất mát. Nói kiểu kinh chúng ta hay đọc là đổi của hèn lấy của trọng. Mình mất cái nhỏ mà được cái lớn, hay nói kiểu ca dao tục ngữ Việt Nam là thả con tép bắt con tôm. Cho nên theo Chúa tuy có mất nhưng mà mất nhỏ lắm, được thì được lợi rất lớn. Mọi người có nghe tôi chia sẻ muốn thêm lời cầu nguyện cho tôi, năm nào cũng vào tháng này tôi bị mãn tính rồi, chỉ có ơn Chúa mới có thể chữa cho tôi. Cổ nó phải ngứa thôi, phổi thì còn tốt lắm nhưng mà cổ thì nó cứ cỏ cưa. Thì thử ra chỉ có ơn Chúa tôi uống thuốc đâu chẳng khỏi. Đến hồi thấy muốn chúng ta xác tín và sống bốn điểm giáo lý dựa vào các bài đọc hôm nay. Một là chúng ta tin thật Chúa Giêsu là đấng giải phóng muôn dân trên trái đất này được thoát khỏi tay Satan. Thứ hai là chúng ta tin thật chỉ có một mình Chúa Giêsu, không có đối thủ, không ai xứng đáng, không quyền lực nào có thể trở thành đối thủ đối với Ngài, mà luôn luôn là bất chiến bất thắng. Thứ ba là chúng ta phải đặt niềm tin vào Chúa nhưng hướng về thế giới kinh chung mới thấy cái niềm tin ấy có giá trị tuyệt vời. Và sau cùng là chấp nhận sự mất mát, nhất là tổn thương cả đến danh dự của mình. Người ta có thể mất tiền mất của chứ không mấy người chấp nhận mất danh dự đâu. Nhưng mà theo Chúa có khi phải chấp nhận như thế này. Trở lại vấn đề thứ nhất, Chúa Giêsu là đấng duy nhất giải phóng muôn dân trên trái đất này thoát tay Satan. Người Do Thái họ vẫn tự hào rằng Chúa chỉ cứu dân Do Thái thôi, dân ngoài Chúa có cứu đâu. Dân ngoài đối với Chúa, Chúa cũng thương nhưng mà không chăm lo cứu nó, vì dân ngoài trước mặt Chúa họ chỉ như lũ chó người ta nuôi trong nhà thôi. Trong nhà không có người chủ nhà nào mà lại quý chó hơn con cái. Kể cả các nước Âu Châu người ta quý chó, không giết chó, không ăn thịt chó, thì người ta vẫn quý con cái hơn là chó. Cho nên người Do Thái tự hào chỉ có mình dân tộc Do Thái là con cái Chúa, còn dân ngoài Chúa vô quý như chó trong nhà thôi. Marco chương 7 câu 26 đến 7 đã ghi điều đó. Bởi thế mà chúng ta không lạ gì khi Chúa sai ngôn sứ Giô-na đến giảng cho Ninive, ông ta không đi. Chúng ta bảo giảng làm gì cho nó vô ích, nó có tội, có giảng Chúa cũng chẳng cứu nó mà, nó có sám hối Chúa cũng cứu đâu, bất công. Cho nên ông trốn sang thành khác. Cuối cùng thì ông không trốn được, Chúa bắt ông phải đến đi bây giờ. Đó, tức là Chúa muốn rằng lời của Chúa không phải chỉ công bố dừng lại đóng khung nơi Do Thái, mà cả cái vùng dân ngoại mà người ta không tưởng rằng họ được nghe lời Chúa để được cứu độ. Cho nên ông Giô-na trốn là có lý của ông ta. Thế nên đọc tin mừng hôm nay, tác giả Marco ghi cho chúng ta là Chúa sang vùng dân ngoại là vùng Gê-ra-sa, thì có một người bị quỷ ám, nó đã làm khổ người đó, cứ chu chiếu đêm ngày rồi lấy mảnh sành, lấy đồ sắt cào xước người chảy máu, đáng thương lắm, làm cho cả vùng đó mất ăn mất ngủ, người ta trói nó lại cũng không làm gì được nó. Nó thăng lên mạnh như vậy. Thế mà khi Chúa có mặt trên cái vùng đất dân ngoại này thì nó lại chạy ra đón Ngài. Đón Ngài không phải để xin Ngài để cho nó ra khỏi người bị quỷ ám đâu, vì nó không xin ra khỏi người ta, mà nó nói rằng này ông Giê-xu đứng còn đứng tươi cao, chuyện của chúng tôi với ông có liên quan gì đâu. Nhân danh Thiên Chúa, tôi van xin ông đừng hành hạ chúng tôi. Nó dám nhân danh Chúa để xin Đức Giê-xu đừng hành hạ nó. Thật cái vùng của nó đang chiếm mà, vùng dân ngoài này người ta cho là vùng của quỷ, chứ không Thiên Chúa không hiện diện nơi vùng dân ngoài. Cho nên quỷ nói rằng ông đến để hành hạ chúng tôi, chuyện này của chúng tôi ông xin tôi làm chi. Thế nhưng mà Chúa lên tiếng đủ thắng, cút nhà xuất hiện, và nó tuân lệnh Ngài. Thế thì tại sao Chúa lại bảo phải xuống biển? Là vì người Do Thái quan niệm rằng biển là xào huyệt của ma quỷ. Khải Huyền chương 20 câu 3 hay chương 21 câu 1, Thánh Gioan đã nhắc cái quan điểm này, biển là nơi cư trú của quỷ, cho nên Chúa tống quỷ về xào huyệt của nó, về lãnh địa của nó, không được ở nơi con người để làm ánh hạ con người. Như vậy Chúa đã làm phép lạ vĩ đại để cứu cả cái vùng đó. Cho nên không ai được độc quyền ơn cứu độ Chúa dành riêng cho một người nào hay một dân tộc nào, mà của hết mọi người, nhưng khởi đi từ Do Thái mà đến các dân tộc. Gioan chương 4 câu 22, Chúa Giê-xu đã nhắc cái điều đó với người đàn bà miền Samari ra xin nước ơn cứu độ phát xuất từ Do Thái và đi khắp thế gian. Điểm giao lý thứ hai là chỉ một mình Chúa Giê-xu, không có ai được gọi là đối thủ của Ngài, không quyền lực nào là đối thủ cả. Ngài thắng hết. Ta biết từ khi Adam đề bản phạm tội là thuộc quyền quản lý của ma quỷ rồi. Từ đó dòng tộc của Adam đề bản là chúng ta được cả loài người đã bị Satan chi cố. Nó không chịu cho chết một lúc đầu, nó cứ chịu gần chết rồi nó buông ra, nó thở, nó lại bóp chết, khổ lắm. Thuộc quyền của nó mà đang bị vào phạm tội là nghe nó là cả dòng tộc nó quản lý hết. Thế mà hôm nay đi mừng lại cho chúng ta thấy khi Satan gặp Chúa Giê-xu thì nó run rẩy, nó sợ quá. Trước đây nó có sức mạnh, nó muốn thống trị ai thì thống trị, nhưng gặp Chúa Giê-xu thì nó run rẩy, nó chúng chiếu. Như vậy nó nhận ra Giê-xu không phải giống như người khác rồi. Nếu là người ta bình thường là nó chỉ cố lên, nhưng mà nó thấy Đức Giêsu là nó đã kêu lên là này là con đứng tối cao, là con Thiên Chúa, thì nó run chu chiếu ra lên xin Ngài thương chúng tôi. Cái vùng này là vùng của chúng tôi. Nếu Ngài không để chúng tôi ở cái vùng này thì xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo trước mặt đây 2000 con. Chúng tôi vào đó bởi vì đó là cơ binh ma quỷ mà. Đấy, 2000 con vô đó có lẽ mỗi một tên quỷ vào một con heo chắc vậy. Cho nên với cái người đó tới 2000 quỷ nó thống trị thì khiếp lắm. Một cơ binh được lắm kể không xiết. Nó nói với Giêsu chúng tôi là một cơ binh. Thế là Chúa cho phép nó nhập vào đàn heo. Thế thì tại sao Chúa lại cho nó nhập vào đàn heo? Như vậy làm thiệt hại người ta. Sao Chúa không tống cổ nó đi nơi khác? Tại sao thế? Chúa có thể tống cổ nó đi đâu? Quyền của Chúa. Nhưng mà nếu mà Chúa tống cổ nó đi nơi đâu á, để cái người bị nó thống trị được thoát tay nó, làm sao người ta tin? Là người ta không, không cái dân nó không thể tin được là Đức Giêsu có quyền trị quỷ. Và luật Giáo Thái, sách Lê-vi chương 11 câu 7 câu 8 là luật cấm người Giáo Thái không ăn thịt heo, bởi vì heo thuộc lãnh vực ma quỷ. Cho nên nó xin vào 2000 con heo cũng chính là của nó, là thực phẩm của nó. Bây giờ nó đến nó chiếm những cái thực phẩm đó, người ta vẫn dâng thịt heo, dâng quả đó, dâng thịt heo để tế các quỷ thần mà. Cho nên không ăn thịt heo có nghĩa là cấm câu được thông hiệp với ma quỷ. Thế thì hôm nay Đức Giêsu cứu một người bị quỷ ám, thoát tay ma quỷ thống trị, tức là Chúa không để cho cái người đó thuộc về ma quỷ, không thông hiệp với ma quỷ nữa, thoát tay ma quỷ. Thì đáng lẽ dân chúng phải mừng chứ. Tại sao họ không mừng? Họ không đón Ngài vào mà họ đủ này đi. Thôi ông ơi, xin ông mau rời khỏi cùng chúng tôi. Như vậy là Chúa Giêsu cáo thất bại. Tại sao như vậy? Tại vì những người ở vùng này không nhận ra hay là không biết ơn Đức Giêsu Ngài đã cứu một mạng người. Thì cứu một mạng người vẫn có giá trị hơn mất 2000 con heo. Có 1 tỷ con heo cũng không đổi được một mạng người. Vậy thì người ta đã coi vật chất giá trị hơn mạng người. Đó là lý do mà không muốn Đức Giêsu ở đó. Nó cũng vô ơn Đức Giêsu là cái người này bị quỷ ám làm cho cả vùng đó mất an ninh. Đêm ngày nó chiếu chiếu rống lên những tiếng kinh hoàng, người ta không ngủ được, xiềng xích chói vô ích quá mạnh. Bây giờ người này được bình thường, tức là cả vùng ăn ngon ngủ yên, không còn sợ hãi nữa. Và cái con đường đó từ trước này không ai dám đi qua, bây giờ được khai thông đi bình an. Chỉ mọi khi đi qua đâu đấy, người ta đi qua nó nhảy ra, nó làm hại người ta. Bây giờ khai thông một con đường đó, ơn lớn như vậy. Nhưng mà người ta chỉ chú ý đến cái của người ta bị mất. Hai nhà con em, đối với người đời ấy, nếu Chúa Giêsu là người phạm nhân là như chúng ta thì quả thật làm như thế là thiệt hại người ta, phải không? Nhưng mà Ngài là Chúa thì không thể nói được Ngài như làm như thế là làm hại người ta. Bởi vì ta tin rằng Chúa là nguồn mạch mọi sự. Người kia có 2.000 con heo cũng là ơn Chúa cho. Chúa không cho thì nó đang quay nó chết rồi. Đấy, trong nhà này cách đây hơn tháng tôi nuôi cả 100 con gà, con nào nó 4-5 ký. Nghĩ đến Tết này có gà ăn, con nào nó chết một loạt, chả còn con nào. Các bạn này chú không cho làm gì đâu. Thì người kêu 2.000 con cũng là chú cho gì đó. Và khi chú lấy đi thì chú có quyền cho khác. Và khi chú cho khác còn nhiều hơn nữa. Thế nên tôi mất cả 100 con gà không buồn. Biết đâu chú để cho năm mới này nhiều tiền hơn năm cũ. Nên đấy mấy người vào thăm tôi cứ thắc mắc cho nên tiền đâu mà cho nuôi một số sinh viên. Tôi bảo gà nó chết thì tôi có tiền. Chú lấy đi thì cho trang nhiều hơn. Tôi tin vậy đó. Tôi tin vậy là tôi nhìn lại cái đời sống của ông Gióc. Chúng ta đọc sách Gióc không ai giàu bằng Gióc, không ai đạo đức bằng Gióc. Thế mà đột trong một ngày Chúa để cho quỷ phá ông ấy, tài sản mất tiêu hết. 10 đứa con đang trong căn nhà ăn uống vui vẻ, quỷ nó thổi gió giật sập căn nhà. Thế là để chết hết cả 10 con đứa con cấu khỉnh của ông. Thế đấy, Chúa đấy hết. Vậy mà tôi rất là cảm phục với ông. Ông nói là Chúa ban cho, Chúa lấy đi, con xin chúc tụng người khen Ngài. Xin gió chương 1 câu 21 này. Dĩ nhiên sau này ông quá khổ thì tính con người cũng không kiên cường mà tạ ơn mãi được như thế đâu. Cũng buồn lòng với Chúa đấy. Và nhiều lần ông chỉ muốn được chết sớm đi cho rồi, hay là sao cũng chết trong lòng mẹ. Nhưng mà rồi ông cái đức tin vẫn trao đảo, cũng lúc thì còn tồn tại, lúc thì dường như mất. Mà ông vẫn cầu nguyện. Và đến cuối đời ông, và được về già rồi, ông không cầu nguyện riêng cho ông nữa, mà ông cầu nguyện cho hết mọi người đau khổ giống như ông. Thế là chú thấy ông mở rộng lời cầu nguyện đến hết mọi người. Chú thích quá, chú cho ông được sinh 10 đứa con còn xinh đẹp, khỏe mạnh, kháu khỉnh hơn trước nhiệm. Rồi tài sản chú cho gấp đôi trước đây. Trước đây 5.000 chiên thì bây giờ 10.000 chiên. Trước đây 10.000 bò bây giờ 20.000 bò. Tài sản cái gì cũng trước gấp đôi. Sướng đó. Trước đây trong quỷ nó phá rồi, chú lại mang lại nhiều hơn. Quyền của Chúa mà. Nhưng chỗ này tôi xin mở một cái ngoặc. Ông Gióc khi hướng lòng cầu nguyện cho mọi người thì lúc đó Chúa mới ban cho ông những ơn hơn lòng mong ước. Vậy mà nhiều người giáo dân đến xin lễ không muốn cho cha cầu nguyện cho mọi người đâu. Này đấy, dấu của mẹ con Maria 3 năm cha mà đọc đi ông khác đó là con đòi đã kể. Nói được phê bình cha thế này thì không muốn cha cùng người cha ấy. Đâu có phải có tiền cha mới có bổn phận cầu nguyện. Lễ nào linh mục cũng nói đến lời cầu nguyện chung cội ấy, xin cho tất cả những người đã đi trần trong đường nghĩa chúng, xin cho tất cả ông bà cha mẹ anh chị em chúng con, cả những người chúng con không biết lòng tin của họ. Chứ có thể cầu nguyện cho hết mọi người. Tại sao có nhiều người bảo có nhiều mồ côi là không ai cầu nguyện? Quá sai lầm. Làm gì có điều nào mà không ai cầu nguyện đâu mà bảo mồ côi. Mà đặc biệt chúng ta đọc được Chúa ấy, ai mồ côi ấy, thì Chúa lại ưu ái cái người đó. Tức là không còn cha còn mẹ thì cái kinh thánh phải ưu ái với người đó. Cho nên đừng nghĩ đến những người không còn cha còn mẹ cầu nguyện làm nhiều mồ côi để không ai cầu nguyện. Rồi nếu mình xin lễ là không muốn cha cầu nguyện chết, các đó là cách xử không giống không rõ, làm sao mà Chúa ban nhiều hơn. Thế thì trở lại cái vấn đề người dân ngoại xua đuổi Chúa đi, họ vô ơn, họ không nhận ra những ơn lớn nào đó. Thì chúng ta thấy đó là khi nào người ta đét mắt vào những sự đời này thì không bao giờ người ta để Chúa ở nơi tận cùng người ta đâu. Họ xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc họ, nhưng mà chúng ta rất thán phục Đức Giêsu. Ngài không vì vậy mà Ngài tìm cách trả thù hay làm hại cái vùng này để cho bỏ ghét, mà Ngài vẫn thương. Bằng chứng là cái anh bị bị ám, Ngài đã trừ khỏi đó để xin theo Đức Giêsu, thì Ngài bảo không, anh không theo tôi được đâu. Nhưng anh ấy trở về gia đình anh phải rao giảng ngay cho những người trong gia đình trước về những ơn lành Chúa đã làm cho anh như thế nào. Thế là cái người đó đi trở về không phải rao giảng cho những người thân trong gia đình, mà rao giảng tất cả cái vùng thập tính để nói cho tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho chúng ta, khiến mọi người kinh ngạc và thán phục Đức Giêsu đó. Ngài vẫn thương họ trong câu chương 5 câu 18-19. Hơn nơi Ngài không có đối thủ, kể cả những người hại Ngài, xua đuổi Ngài, Ngài vẫn thương chứ không ghét để người này giết. Đó là đối thủ không, Ngài vẫn thương. Dân ngoại tưởng là không được có lỗi, Chúa thương. Ma quỷ tưởng là mạnh lắm, nhưng đứng trước tôn nhà Chúa rút ra có ai là đối thủ đâu, không quyền lực là đối thủ cả. Cho nên phải nương tựa vào Chúa thì hơn là nương tựa ở nơi người đời khi chúng ta đặt đầu. Điểm cho đến thứ ba là chúng ta phải có đức tin và niềm hy vọng vào thế giới phục sinh. Trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe trong thư Giao Thái chương 11 từ câu 32 đến 34, đức tin như thế nào, tác giả sách, tác giả thư Giao Thái nhắc đến đức tin của ông Gideon, của ông Barak, của ông Samson, của ông Jephthah, của ông David, của Samuel, của các quân sứ. Chính nhờ đức tin của những vị này mà chinh phục được tất cả các nước họ muốn chiếm đoạt và thực hành công lý nơi họ đến. Họ đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa cho họ. Các ngài có sức mạnh khóa miệng sư tử và dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi mọi lưỡi gươm, và các ngài đã lướt thắng mọi bệnh tật, trở nên con người khỏe mạnh, cường tráng, dũng cảm tại chiến trường để đẩy lui tất cả bọn địch thù quân xâm lược tấn công nước Do Thái. Đó nhắc đến nhờ đức tin mà họ mạnh, họ thắng được mọi ác thần, mọi kẻ thù. Đó phải có đức tin. Nhưng đức tin ấy không dừng lại ở giá trị ở đời này mà về thế giới phục sinh. Cho nên phần thứ hai của bài đọc thư Giao Thái chương 11:35-40, tác giả nói có nhiều người phụ nữ đã thấy thân nhân mình sống lại. Do đó khi những người bị đưa ra tòa, họ không muốn được thoát án. Tại sao không? Ai ra tòa chẳng muốn được thoát án, mà những người này họ không muốn, tại vì họ đã tin rằng có cái án tươi họ vẫn sống lại. Và họ tin rằng sẽ có một cuộc sống lại tốt đẹp hơn cuộc sống cũ đó, niềm tin đến cuộc sinh. Tuy nhiên chúng ta thấy ngạc nhiên, tác giả thư cho thấy nói rằng họ chưa đạt được điều Thiên Chúa hứa. Tức là dù tổ phụ của họ, giết tắc Barak Samson, giết tê David Samson, Samuel. Có đức tin như vậy, tin vào Chúa, và họ có hy vọng ở Thiên Chúa, nhưng vẫn chưa đạt được những điều Chúa hứa, có nghĩa là thời ước chưa có cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa tìm cho chúng ta một phần thưởng tốt hơn nữa, nên đã cho họ có thể đạt được hạnh phúc trọn vẹn mà không thể có chúng ta. Tức là tác giả thư thánh nói rằng cũng không tin những người tin Chúa như vậy đấy, nhưng mà chưa đạt được những điều chưa hứa phải có chúng ta, nghĩa là phải hướng về những người thuộc về Chúa Kitô. Cái đức tin của người Công giáo hôm nay, nói về ngay đức tin của những người sau thời Tân Ước được hiệp thông với Chúa Giêsu, mới làm cho những người ở Cứu Ước bù cho họ để cho họ được cứu độ. Cho nên nói rằng họ chưa được hưởng trọn vẹn mà thiếu chúng ta, phải có mặt chúng ta, phải có chúng ta. Những người Cứu Ước được cứu độ là liên hệ với những người Tân Ước, bởi vì những người thuộc Tân Ước mới thực sự là chi thể của Chúa Kitô. Những người Cứu Ước đâu phải chi thể của Chúa Kitô đâu, đạo đức mấy cũng không phải chi thể của Chúa Kitô. Còn chúng ta nhờ cái thánh tẩy, đặc biệt thánh thể, chúng ta thuộc về chi thể Chúa Kitô trong thân mình mẫu nhiệm của Ngài. Mà chỉ những người thuộc về thân mình mẫu nhiệm Chúa Kitô phục sinh mới có cứu độ. Cho nên Cựu Ước hướng về chúng ta, đấy, phải có chúng ta là thế. Nên không có những người được Chúa Kitô cứu độ thì Cựu Ước cũng chẳng ai có thể được cứu độ. Đó là ý của tác giả thư Giọng Hải, hoàn toàn nhắc cho chúng ta hướng về thế giới phục sinh mầu nhiệm Chúa sống lại thì người ta mới được ơn cứu độ mà thôi. Cho nên câu đáp ca của Thánh Vinh 31 hay 30 của anh năm là Thánh Vinh để đã động viên chúng ta đọc ra nghe: hỡi mọi người, hỡi tất cả mọi người, hãy trông cậy vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Đó, hãy trông cậy vào Chúa đi, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Và câu tôi có tin mừng Luca 7:16 nói rằng: kìa, vì ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã hiện thẳng dậy. Điểm xác tín sau cùng thứ 4 là theo Chúa và chấp nhận sự mất mát, mất cả danh dự của mình cũng bằng lòng. Thì trở lại cái vấn đề người Gê-ra-sa không chấp nhận mất mát, cho nên họ mời Chúa Giê-xu lên khác. Chứ họ chấp nhận mất mát, đó là tôi nói là mất mát theo cái nhìn ở đời này thôi, còn có Chúa ở cùng chẳng ai mất đâu. Nhưng mà cứ cho là mất đi, có chấp nhận thì Chúa mới ở với họ. Và có khi mất cả danh dự nữa cũng chấp nhận. Chúng ta đọc chuyện ông David ở sách Sa-muên quyển thứ 2 chương 16 câu 5 câu 12. Tôi cảm động nhất cái câu chuyện này. Mỗi lần tôi có cái gì mà buồn phiền đấy, người ta làm khổ tôi, tôi nhớ cái đoạn này. Là vì David sau khi phạm tội ngoại tình với vợ của Uriah và giết Uriah để cướp vợ của Uriah, bị Nathan khiển trách, từ bây giờ đi lúc nào cũng sợ bố, nó luôn sợ bố. Lần kia trên con đường đi với bao nhiêu cận vệ thì gặp thấy một tên Simi, nguyên rùa ông ấy đổ chó chết. Ông là kẻ khát máu, ông lập mưu tính kế gian dối, ông cướp ngôi vua sau đây. Thế rồi nó lấy đá lên này, lấy một tung vào mặt ông ấy này, lắm quá. Ngày xưa Việt Nam gọi là tội phạm nhà, nghĩa là sao? vua đi đường dân công chức, anh mà nhìn bị chém đầu, vua đi đường phải cúp mặt vào tường. Vậy mà bây giờ này nó dám tung bụi vào mặt vua, nó được ông được tên được khát máu ở chiếm ngồi sau đây, ông đâu có chiếm ngồi sau đây đâu, ông bảo vệ ngôi vua sau đây mà. Này nó lại gian dối với ông, nó chụp mũ, nó chửi ông và nó nạt nhục ông như vậy. Thế là các cận vệ đi bên cạnh thấy không được rồi, có một thằng này nóng quá, nói với David: này đến tôi lấy đầu thằng này. Thì David nói: thôi đừng thế, nếu Chúa muốn những người này họ nguyền rủa tôi như vậy thì tại sao lại có những người đặt câu hỏi là tại sao nó xảy ra như vậy. Chúa muốn đấy, Chúa muốn như vậy. Ông ấy nghĩ là Chúa muốn người ta chửi ông ấy để một phần nào ông ấy để tội trước đây ông đã ngoại tình và giết vợ người ta. Cho nên tôi cũng khuyên mọi người, khi nào chúng ta bị chửi, chúng ta bớt kinh động, bớt nóng, chúng ta cũng nhớ đến tội của mình. Có khi họ chửi vì họ chửi, họ vu oan cáo giả và họ chửi mình không đúng đâu. Nhưng nếu họ biết rõ tội mình thì sao? Vâng, ai cho chúng ta họ biết rõ tội thì người họ có chiên, họ có xào, có lột chúng ta không? Đấy, không phải là mùa một có người nói với tôi là con chiên của ông cha này ấy, thì ông cha hiền hôm nay này. Vậy ông cha này, ông nhân sư này có chiên chăn nào không? Thì nhiều người tôi nói là sao? Chẳng những chiên tôi còn còn luộc tôi nữa đấy. Và tôi nói với cha hiền như vậy. Cha hiền bảo: ủa, tôi nói vậy mà nó ứng nghiệm thật đấy hả? Ừ đúng đấy, cha nói vậy ứng nghiệm, bỏ chiên tôi bỏ luộc tôi đấy. Nhưng mà tự nhiên tôi cũng nghĩ đến, tôi cũng có tội mà. Thôi bớt giận như thế gần và không có thịt đổ. Chỉ buồn rằng những người làm điều xấu thì bị Chúa xử đấy. Tôi có xấu thì Chúa xử, ai làm điều xấu Chúa cũng xử, Chúa cũng thao, Chúa rất là công bằng. Thế nên ông David nói với cả cận vệ: Chúa cho phép ta trở về. Này, con của ta sinh ra là Absalom, nó còn tìm cách giết ta để chiếm ngôi thì huống chi là cái người này thuộc dòng Benjamin, nó nập nhục ta như vậy. Hy vọng rằng Chúa nhìn thấy nỗi thống khổ của ta mà Chúa ban lại cho ta hạnh phúc, sự bình an của tâm hồn. Đó, ông David rất là khiêm tốn chấp nhận một cái sự nhục mà một người vua mà bị ta xỉ nhục chấp nhận. Để làm sao? Để không vuột khỏi vòng tay yêu thương tha thứ của Chúa, để được bình an trong tay Chúa. Cho nên khi nào chúng ta bị người ta làm khổ chúng ta, nhất là đi oan uổng, thì cứ nhớ đoạn Thánh Vịnh 3 câu 2 câu 8 mà cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, chính Ngài là thiên thuẫn che chở nâng đỡ con, vì danh dự, vì vinh dự của con, xin Chúa làm đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Con vừa cầu xin, con tin chắc rằng Chúa đáp lại lời con từ núi thánh của Ngài, bởi vì Ngài là đấng cứu độ. Lạy Thiên Chúa, xin trỗi dậy mà cứu lấy con. Đấy, lời thánh vị đó chúng ta vẫn hay đọc ở trong kinh phục vụ. Tôi nhắc lại cái lời thánh vị này để mỗi khi chúng ta bị ai chửi thì vừa là nghĩ có dịp mình để tội mình, vừa là đọc đoạn thánh vị tôi vừa nhắc đến để cầu nguyện với Thiên Chúa vì danh dự của Chúa, xin Chúa cứu con thoát khỏi cái nỗi đau khổ này. Để xin Chúa luôn luôn chiến giữ con trong vòng tay yêu thương của Chúa, vì Ngài là núi đá, là thuẫn, là
khiên
khiên để che chở. Xin chúc con. Amen.